hộ niệm cả mẹ lẫn con. Hỏi: khi hộ niệm cho người lâm chung, nếu người đó đang có thai, thì chúng ta phải khai thị như thế nào để cho người đó dễ dàng giảng sanh? Đứa con trong bụng thì như thế nào?
Trả lời: mạng sống còn hay hết là do phần số của người đó. Chúng ta hộ niệm không phải làm cho họ chết sớm hay đoạn căn mệnh của họ. Khi mạng số hết thì người đó phải ra đi. Còn chuyện dễ giảng sanh hay khó giảng sanh đều tùy theo mấy yếu tố sau. Xin nhấn mạnh điều này: chết và giảng sanh là hai chuyện khác nhau. Một, người ra đi có tin tưởng pháp niệm Phật vững vàng hay không? Có phát nguyện giảng sanh tha thiết hay không? Hai yếu tố này rất quan trọng, và họ có quyết lòng thành tâm niệm Phật A-di-đà hay không? Nếu tin vững vàng và tha thiết thì việc niệm Phật trở nên dễ dàng. Dù cho người bệnh mệt quá không niệm Phật được, người hộ niệm sẽ niệm rõ ràng, và người bệnh âm thầm lắng tai nghe theo và niệm thầm trong tâm cũng được giảng sanh. 2. Thân nhân trong gia đình có quyết lòng hộ niệm hay không? Nếu gia đình có lòng tin và hỗ trợ sự hộ niệm như lý, như pháp thì dễ càng thêm dễ. Nếu người thân không hỗ trợ, dù cho người ra đi có đủ tính nguyện hạnh cũng có thể bị chướng ngại, đôi khi cũng đành chịu thất bại. 3. Người hộ niệm có như lý như pháp hay không? Khuyên rằng đừng nên thêm bớt nhiều quá, pha chế nhiều quá. Tâm không thành, khả năng hướng dẫn yếu, nói năng nhanh quá, tự cao ngã mạn, có tâm ỷ thị, làm người bệnh phiền não vân vân, sẽ làm yếu giảm năng lực hộ niệm. Cho nên vấn đề dễ hay khó tùy thuộc vào cá nhân và hoàn cảnh chung quanh có thuận lợi hay không. Tốt nhất người hộ niệm nên thường xuyên xem lại những đoạn phim hộ niệm của chính mình, rồi tự phát hiện sai lầm để sửa chữa bổ khuyết. Về vấn đề đang có thai, Diệu Âm đề nghị mấy điểm sau. 1. Nếu thai đã nhiều tháng, hài nhi có thể sanh ra và nuôi dưỡng được, còn người mẹ bị bệnh ngặt nghèo không thể cứu chữa được nữa, thì chúng ta nên hỏi ý kiến bác sĩ là tốt nhất. Sản khoa ngày nay có thể giúp cho người mẹ sanh sớm hơn bình thường, và đứa bé có thể được nuôi dưỡng trong những điều kiện đặc biệt. Nghĩa là nếu có thể nên cứu đứa bé trong bụng mẹ. 2. Nếu thai còn nhỏ quá, không thể sanh được mà người mẹ bị bệnh sắp chết, cần phải hộ niệm. Khi hộ niệm, Diệu Âm đề nghị nên thêm mấy điều sau. Thứ nhất, hộ niệm cả mẹ lẫn con trong bào thai luôn. Nghĩa là khi hộ niệm, ta luôn luôn nghĩ đến người trong bào thai và cầu nguyện cho thai nhi được giảng sanh với mẹ. Thứ hai, hướng dẫn người mẹ niệm Phật và người mẹ nghĩ đến đứa con trong bụng, cầu mong nó được đồng thuận để cùng giáng sanh về Tây Phương. Thứ ba, khai thị cũng cần khai thị luôn cho bào thai, thành tâm cầu nguyện cho vị trong bào thai cùng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giảng giải rằng cái duyên làm mẹ làm con trong đời này quá ngắn ngủi, đây cũng là do nhân duyên, tất cả đều có số phận. Đặc biệt trong cái duyên thù thắng này, hãy cùng nhau buông bỏ tất cả nợ đời, cùng nhau niệm Phật cầu giảng sanh, cầu nguyện cả hai đều về Tây Phương thành đạo. Thứ tư, khi hồi hướng đều hồi hướng cho cả mẹ lẫn người trong bào thai. Thứ năm, khuyên người mẹ phải quyết lòng niệm Phật nhiếp tâm, vì mẹ niệm cho con niệm Phật theo. Mẹ niệm chính là hai mẹ con cùng niệm. Mẹ được giáng sanh thì hy vọng con cũng được giáng sanh. Xin có lòng tin tưởng cầu mong như vậy, chứ không dám quyết chắc, vì vấn đề này còn khá nhiều điều cần phải rõ hơn. Diệu Âm hiện chưa rõ lắm, không dám nói bừa. Nhưng chắc chắn rằng là con của một vị Bồ Tát thì không thể không hưởng một đại thiện lợi, đại phước báo. Chắc chắn sẽ giải quyết rất nhiều chướng nạn, tạo nhiều duyên tốt đẹp để giải thoát. Còn nếu mẹ không được giảng sanh, thì cả mẹ lẫn con lại kết thêm duyên nợ sanh tử mới, rất khó về sau. Thứ sáu, khi mẹ mãn báo thân, trong các buổi niệm Phật tụng kinh, nên hồi hướng cho dông nhi, thai, các thuần thất cầu siêu, nên cầu siêu luôn cho dông thai. Việc cầu siêu, nghi thức nên hỏi quý tăng ni. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 23 tháng 11 năm 2008.
Hóa giải chướng ngại. Hỏi: ở chỗ cháu, mọi người đang hộ niệm cho một ông khoảng 80 tuổi. Ông đang ở với con gái, mà con gái của ông làm nghề bán ăn sáng, hàng ngày sát hại rất nhiều con cua. Vậy thì mọi người đến trợ niệm thì có chướng ngại cho việc ông giảng sanh. Nếu có chướng ngại thì có cách gì để hóa giải chướng ngại này không ạ?
Trả lời: sát sanh hại vật ảnh hưởng rất lớn đến việc giảng sanh. Người con sát nhiều cua như vậy cũng là một chướng duyên cho cụ. Nhất là trong lúc hộ niệm mà tiếp tục sát hại sanh vật thì khó lòng cầu được sự cảm thông với oan gia trái chủ. Còn hộ niệm thì mình chỉ làm hết sức và phải yêu cầu người nhà không được sát sanh trong suốt thời gian hộ niệm và 49 ngày từ khi người bệnh chết. Muốn hộ niệm cho cha mẹ giảng sanh mà con cái tiếp tục giết sanh vật không thương tiếc thì sự hộ niệm không có lòng thành. Hơn nữa, sát sanh lúc hộ niệm coi chừng bị thêm nạn oan gia trái chủ, vì thù trước oán sau, họ có thể đánh mạnh hơn nữa. Thành ra, việc hóa giải oán thân trái chủ khó thể thành tựu. Sát sanh chắc chắn là điều phải cấm kỵ. Nếu người nhà không chịu ngừng tay, thì chúng ta nhiều khi cũng đành phải từ chối hộ niệm vậy. Vậy thì, người nhà phải ngừng sát sanh, phải thành tâm sám hối. Thay vì tiếp tục sát sanh thì hãy thành tâm phóng sanh để chuộc tội. Hơn nữa, từ nay về sau đừng sát sanh nữa mới là tốt.
Hỏi: có một bạn đồng tu mới gia nhập ban hộ niệm, vì người này chưa hiểu rõ về đạo Phật, nay muốn nhờ ban hộ niệm bốc mộ theo nghi thức nhà Phật, lại không muốn theo những ông thầy cúng. Như vậy, ban hộ niệm có nên đi niệm Phật để giúp gia đình họ không? Xin nhờ chú chỉ cho cách ban hộ niệm phải biết làm như thế nào trong trường hợp này ạ.
Trả lời: Diệu Âm chỉ biết khuyên người niệm Phật và hướng dẫn hộ niệm giảng sanh, không rành về việc bốc mộ. Xin hỏi quý thầy thì hay hơn. Thành thật không rành lắm, xin lỗi nhé. Khuyên rằng ban hộ niệm chỉ chuyên vào một chuyện duy nhất là hộ niệm cho người giảng sanh thì tốt nhất, còn những chuyện khác chớ nên xen vào. Có vậy tâm chúng ta mới thanh tịnh và làm trọn tâm Bồ Đề thiêng liêng cao cả của mình. Khi hộ niệm xong, coi như xong nhiệm vụ. Nếu gia đình có yêu cầu muốn chúng ta tiếp tục niệm Phật hồi hướng công đức thì cũng có thể làm được bằng cách mỗi bữa cộng tu gọi người nhà tới tham dự niệm Phật chung, rồi sau cùng hồi hướng công đức cho người đó. Đây cũng là cách giúp cho gia đình kết duyên sâu hơn vào pháp môn tịnh độ. Người nhà muốn ban hộ niệm hồi hướng công đức nhưng chính họ không muốn tham gia cộng tu với chúng ta thì chúng ta cũng nên hồi hướng công đức cho người ra đi. Nhưng tâm người trong gia đình không chí thành thì người giảng phần cũng không hưởng nhiều thiện lợi. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 25 tháng 11 năm 2008.
hôn mê. Hỏi: người bệnh, ông đã bị hôn mê rồi thì làm sao?
Trả lời: thành tâm cầu nguyện oan gia trái chủ, xin hóa giải oán thù, cùng niệm Phật hộ niệm. Kêu gọi gia đình thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì cho ông giảng sanh. Xin phát tâm phóng sanh để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải nạn. Khai thị nên to tiếng một chút, nhấn mạnh việc ông sắp xả bỏ báo thân, mau mau buông xả để niệm Phật, để may ra ông nghe được giật mình mà âm thầm niệm Phật trong tâm. Cầu mong cho ông được phước phần may mắn.
Hỏi: cảm ơn sư huynh, hôm nay gia đình ông 83 tuổi đã mua cá phóng sanh, nhưng họ không biết lại mua cá nuôi. Ông cụ hôm nay đã được rút ống uống sữa qua đường mũi và trực tiếp uống bằng miệng. Ban ngày ông thường ngủ mê, ngáy to, nhưng ban đêm lại tỉnh, đòi ăn và chịu niệm Phật. Ông này trước đây nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày mai ban hộ niệm sẽ hộ niệm ban đêm để ông có thể nghe khai thị và phát tâm niệm Phật.
Trả lời: quyết định quá hay, hãy chọn giờ nào người bệnh tỉnh táo hộ niệm là tốt nhất. Người bệnh mệt mỏi thường cần ngủ nghỉ là chuyện thường. Nếu không cho họ ngủ thì họ mệt quá không chịu đựng nổi. Nếu ép họ niệm Phật thì có thể làm họ phiền não, đưa đến thái độ bất cần, u lì, không thích hoặc sợ hãi những buổi hộ niệm. Do đó, đừng thấy bệnh nhân ưa ngủ mà mình thất vọng, hoặc bắt ép bệnh nhân phải thức để niệm Phật. Phải uyển chuyển nương theo sức khỏe của bệnh nhân mà cứu họ. Quyết định chọn giờ bệnh nhân thức để hộ niệm là quyết định đúng đắn, rất hay, tuyệt vời. Nên khai thị vui vẻ, vững vàng, tìm cách giật tinh thần người bệnh dậy để phá tan tất cả mọi sự mệt mỏi, lo âu, buồn phiền, sợ sệt, vân vân. Cố gắng dùng tâm lý hướng dẫn cho người bệnh an lòng, thèm muốn được sớm giảng sanh về giới A-di-đà Phật. Lúc đó, người bệnh coi cái chết nhẹ nhàng, coi sự chết như một ân huệ, một cơ hội tốt để giải thoát cảnh khổ ải này, để về Tây Phương Cực Lạc, hưởng đời an vui sung sướng và thành tựu đạo quả. Cụ thể là, lời khai thị cần vui vẻ, lời nói tin tưởng. Ví dụ, cần nói lời tích cực như tin tưởng vững vàng, tha thiết cầu giảng sanh thì quyết định được về Tây Phương. Không nên nói cố gắng lên được tới đâu hay tới đó, chứ về Tây Phương không phải dễ. Không nhắc thêm các điều tiêu cực, buồn xấu. Ví dụ, nhắc nhở đến các điều lỗi lầm của bệnh nhân là điều không tốt. Tránh các cử chỉ buồn khổ như thở dài, nói quá yếu ớt, nghẹn ngào, rơi nước mắt trước mặt bệnh nhân. Tiếp tục phóng sanh để hồi hướng công đức. Khuyên con cháu trong gia đình thường xuyên lạy Phật cầu sám hối cho bệnh nhân, cầu A-di-đà Phật và Bồ-Tát gia trì. Thường khuyến tấn bệnh nhân, nói rằng có quang minh của Phật, Bồ-Tát gia trì, có người đang hộ niệm an toàn, hãy yên tâm mà niệm Phật. Khi người bệnh quyết lòng niệm Phật thì có thể dễ dàng phá được cơn mê. A-di-đà Phật. Diệu âm ngày 6 tháng 1 năm 2009.
Hộ niệm có cần tụng kinh đọc chú? Hỏi: người cư sĩ bạn của người mất có mời chúng em đến hộ niệm trong vòng 8 tiếng. Sau 8 tiếng thì người nhà của người mất gọi nhà quan xuống mang xác đi. Trong thời gian chờ nhà quan xuống thì em thấy người cư sĩ trưởng nhóm họ làm những việc sau đây. Em không biết có đúng không, em xin anh giải thích. Chẳng hạn như họ đọc chú Đại Bi đến Bát Nhã Tâm Kinh, xong tụng kinh A-di-đà, chú giảng sanh và niệm Phật thêm để chờ người nhà quan đến. Em cũng có dự hộ niệm vài lần, nhưng chỉ thấy niệm Phật từ 8 đến 12 tiếng xong rồi thôi, chứ không có làm thêm phần tụng kinh trì chú. Xin anh Diệu Âm hoan hỷ giải thích giúp em giải tỏa những phân vân, để khi đi hộ niệm, mình biết những gì mình cần làm và những gì mình không nên làm, để cho người ra đi không bị thiệt thòi mất phần giảng sanh.
Trả lời: đọc chú Đại Bi, tụng Bát Nhã Tâm Kinh, tụng kinh A Di Đà khi hộ niệm không có gì sai cả. Nhưng thật sự để trực tiếp giúp người lâm chung giảng sanh thì câu Phật hiệu làm mạnh nhất, thẳng nhất, trực tiếp chuyển cảnh giới cho người ra đi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy 10 niệm tất sanh. 10 niệm này là niệm 10 lần danh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Hãy quyết tâm giúp cho người sắp chết niệm cho kỳ được 10 câu Phật hiệu cầu giảng sanh. Tụng chú Đại Bi giải ách nạn, tiêu nghiệp chướng, tốt chứ không có gì sai. Nhưng trong một thời gian quá ngắn ngủi và cấp bách này, người bệnh khó có thể tụng được để tiêu nghiệp. Dù có tụng được, cũng khó nhất tâm trong tình huống quá cấp bách, tứ đại phân ly đau đớn cùng cực. Khó nhất tâm tụng niệm thì làm sao tiêu nghiệp? Vấn đề là ở chỗ này. Tụng Bát Nhã Tâm Kinh để hiểu thấu lý không của chân tâm tự tánh. Hiểu được lý không này thì thành Phật. Nhưng thưa thật rằng, chính người còn đang khỏe cũng chưa chắc đã hiểu thấu lý đạo trong tâm kinh, thì làm sao người bệnh, nghĩa là còn sống, bình tĩnh để hiểu? Khi chết rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thần thức đang trăn trở, đấu tranh rất căng thẳng với tình chấp, đang quay cuồng trong cơn gió nghiệp, nào là oan gia trái chủ, bủa dây, báo hại vân vân. Thật là dạng điều thống khổ, nói không nên lời, thì thật sự cũng quá khó cho họ bình tâm để hiểu thấu đạo lý cao diệu trong tâm kinh. Hãy niệm Phật, cầu Phật quang chiếu xuất, cứu độ người giảng sanh. Câu Phật hiệu ngắn gọn, rõ ràng, giúp cho bệnh nhân còn sống hay thân trung ấm giật mình tỉnh ngộ niệm theo. Lời Phật A-di-đà thề rằng, người nào khi xả bỏ báo thân, niệm danh hiệu Ngài cầu giảng sanh, dẫu cho 10 niệm mà không được giảng sanh, thì Ngài không giữ ngôi chánh giác. Niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà Phật còn sợ dài, còn sợ cho người sắp chết khó niệm được, nên chư Phật cũng như chư Tổ khuyên hãy niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật cũng dạy 4 chữ A Di Đà Phật ngắn gọn để dễ giảng sanh hơn. Tại sao chúng sanh không chịu vâng lời Phật dạy? Mau mau nắm lấy cơ hội này mà thành tựu đạo quả, chớ sơ ý nữa mà ân hận vạn kiếp đó. Tụng kinh A Di Đà cũng rất tốt, nhưng suy cho cùng lý thì kinh A Di Đà Phật dạy cho chúng sanh niệm câu Phật hiệu để giảng sanh, thì lúc tối cần thiết này chúng ta hãy nhiếp tâm niệm câu Phật hiệu, tức là niệm toàn bộ kinh A Di Đà rồi đó. Nói chung, lúc lâm chung không có gì khác hơn là niệm một câu Phật hiệu A Di Đà, thành tâm chí thành chí kính. Cùng nhau niệm sẽ giúp cho người ra đi nhiếp tâm niệm theo, cầu xin giảng sanh mà được giảng sanh. Đây là đường dễ nhất, trực tiếp nhất chuyển đổi hẳn từ cảnh phàm phu tội chướng sâu nặng ở cõi ta bà khổ lụy để về Tây Phương thành bậc bất thối chuyển. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm niệm A-di-đà Phật thì chủng tử A-di-đà Phật sẽ xuất hiện. Chủng tử A-di-đà hiện ra thì tương ứng với từ lực tiếp dẫn của Phật A-di-đà mà giảng sanh về Tây Phương. Tóm lại, trong suốt thời gian từ sau khi tắt hơi cho đến 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ, tốt nhất là hãy cùng nhau niệm câu Phật hiệu, niệm cho đến khi nhà quan đem xác đi mới tốt. Tất cả kinh điển gì khác có thể tụng sau đó cũng được, chưa phải muộn. Nên nhớ, trong lúc lâm chung rất cần sự khai thị hướng dẫn, cần ngắn gọn, rõ ràng. Chủ đích là khuyên buông xả tất cả để niệm Phật, cầu Phật phóng quang, tiếp độ giảng sanh cực lạc. Đang vừa tắt hơi thì khai thị ngay, để người đó kịp thời tỉnh ngộ mà niệm Phật. Trong khoảng một vài giờ đầu sau khi tắt hơi, rất cần tiếp tục nhắc nhở khai thị, hướng dẫn thần thức niệm Phật cầu giảng sanh. Cần nhắc thần thức, đừng nên chạy theo những cảnh giới lạ, cứ một lòng niệm A-di-đà Phật, chờ A-di-đà Phật đến tiếp dẫn là được giảng sanh. A-di-đà Phật quá hiện sẽ giống như ảnh tượng đang treo trước mặt bệnh nhân. Tụng kinh, tụng chú trong những lúc này không mạnh bằng câu Phật hiệu. Chư Tổ thường xuyên nhắc nhở rằng tụng kinh không bằng tụng chú, tụng chú không bằng niệm A-di-đà Phật, nhất là trong lúc hộ niệm. Câu A-di-đà Phật là tất cả nguồn giảng sanh thành đạo vậy. Niệm 8 tiếng đồng hồ là thời gian tối thiểu, chứ không phải tối đa. Nếu niệm 8 giờ mà người chết vẫn chưa hiển hiện tướng tốt, thì có thể họ chưa được phước phần thoát nạn. Đây là do nghiệp chướng báo hại, oan gia cản trở, hoặc tâm người ra đi còn mê muội tham chấp vào chuyện thế gian vô thường, như thương tiếc cái thân, thường nhớ con cháu, tham tiếc tài sản, uất hận chuyện gì, vân vân. Nếu thuận duyên, hãy phát tâm niệm thêm cho họ đến 16-20 tiếng, rất tốt. Nên khai thị hướng dẫn cụ thể. Nghĩ thử, người chết đang bị chướng nạn gì mà khai thị nói thẳng đến vấn nạn đó. Hãy hỏi người nhà để biết tâm chấp của người bệnh. Hãy xem thử người nhà có tin hay không, có khóc hay không, có làm điều gì lôi kéo họ lại không. Khai thị rất quan trọng, cần phải học tập cách nói trôi chảy, đừng nói ấp úng ngập ngừng, giọng nói vững vàng, tin tưởng thành tâm. Phải tập ứng đối suôn sẻ, sáng suốt, và phải đi thẳng vào trọng tâm của sự gút mắt mới cứu người được. Còn chuyện tụng kinh cầu siêu, cúng tế không phải phần hành chính của người hộ niệm. Mong cho nhiều người sớm ngộ ra pháp niệm Phật nhiệm màu, màu màu ứng dụng phương cách hộ niệm di diệu để cứu độ được người nào hay người đó. Còn như cứ tiếp tục mê muội, không tin tưởng, thì Phật cũng đành tùy duyên. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 29 tháng 1 năm 2009.
Nguyện cầu cho đúng. Hỏi: hiện tại có một trường hợp này, cháu không biết làm sao. Có một bệnh nhân tuổi đã 80 mà bệnh ung thư. Ông cụ này không đi được nhưng còn tỉnh táo và biết mọi chuyện. Nhưng ông ấy không hiểu về phương diện niệm Phật. Con cháu trong gia đình muốn ông ấy có được hộ niệm. Ông có ý định trong lòng. Ông cụ này rất thương người vợ đã mất và quyết lòng đi tìm vợ khi ông qua đời. Con không biết bắt đầu làm sao khi ông cứ cố quyết lòng như vậy.
Trả lời: người còn chấp chuyện thế gian nhất định khó được giải thoát. Khó giải thoát thì chắc phải chịu đọa lạc. Đó là tại chính mình mê muội nên đành chịu vậy thôi. Người trước khi chết mà quyết chạy theo người chết thì chắc chắn phải chết. Chết thì kinh khủng lắm. Vì chết là bị đọa lạc. Vì không biết đường tu nên người chết trước đã bị nạn. Người sắp chết lại muốn theo đường đọa lạc nữa thì làm sao được vui vẻ tự do. Vợ có nghiệp của vợ, chồng có nghiệp của chồng. Nghiệp khác nhau thì thọ báo cảnh giới khác nhau. Khi chết, làm sao có thể gặp nhau? Mà dù có gặp nhau đi nữa, thì ở trong cảnh đọa lạc khổ đau đó, ai cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Sống dở, chết dở, nhìn nhau mà khóc, mà chịu phũ phàng. Nếu lỡ tới đó rồi, thì ân hận ngàn đời vạn kiếp. Càng ân hận, càng khổ đau. Lúc đó, biết mình đã vụng dại, cũng đã quá muộn màng. Người vợ đã chết, đang bị khổ đau. Trong cảnh khổ ấy, người vợ đang ngày đêm mong đợi người chồng tìm cách cứu mình ra. Người chồng là niềm hy vọng cứu độ cho vợ. Vậy mà người chồng không chịu tìm cách cứu vợ ra, lại muốn chui vào chỗ khổ nặng để chịu chung số phận đọa đày. Sao mà mê muội sai lầm quá vậy? Một người bị tù, cứu còn dễ. Hai người bị tù thì cứu càng khó. Cùng nhau vào tù thì ai cứu được ai đây? Người bị đọa lạc, trong người thân được giải thoát để cứu mình. Người chưa chết, không chịu tìm đường giải thoát để cứu người thân, lại muốn chui vào chỗ khổ để cùng bị đọa đày. Chẳng lẽ gặp nhau để khóc than mà vui lắm sao? Người mê mờ cứ đâm đầu vào chỗ chết. Ông bà, cha mẹ, vợ con cứ dắt nhau nhảy vào hầm lửa để cùng bị thiêu đốt. Xưa nay có ai bị vậy mà được thoát nạn đâu. Hiểu được chỗ này thì hãy cố gắng khuyên ông cụ mau mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu giảng sanh cực lạc. Về được Tây Phương cực lạc rồi mới có khả năng gặp người vợ đã chết của cụ đang bị nạn ở nơi nào mà tới đó cứu. Còn nếu cụ nhất định muốn tìm người vợ đã chết thì nhất định cụ bị khổ nạn, dễ lâm vào cảnh lang thang, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, trải qua hàng ngàn vạn kiếp đó. Tội nghiệp lắm, đừng nên sơ ý. Cố gắng khai thị, nói rõ điều lợi hại cho ông cụ biết. Hãy nói vững vàng, rõ ràng, để cho cụ giật mình tỉnh ngộ, mau mau thay đổi ý niệm sai lầm. Chính cụ phải đổi ý niệm, tha thiết cầu giảng sanh thì mới có thể giảng sanh. Có được giảng sanh thì mới có thể thành tựu đạo quả, mới có khả năng cứu độ người thương, thân nhân. Giảng sanh Tây Phương không khó. Tin tưởng, phát nguyện giảng sanh và thành tâm niệm Phật thì được. Nói với gia đình cùng nhau khuyên nhắc, chớ có nghi ngờ. Cụ phải có lòng tin sâu sắc vào lời Phật dạy thì được thôi. Lời Đức Phật A-di-đà thề rằng, ai nghe danh hiệu Ngài mà tin tưởng vui vẻ, niệm danh hiệu Ngài cầu giảng sanh về nước Ngài, thì dẫu niệm 10 niệm trước khi xả bỏ báo thân cũng được Phật đến tiếp dẫn về Tây Phương, hưởng đời sung sướng vô lượng thọ. Phật dạy như vậy, xin cụ phải tin tưởng đừng nghi. Nguyện giảng sanh phải thật tha thiết, chứ không được nguyện dối. Tha thiết muốn giảng sanh thì phải buông bỏ tất cả những ý muốn khác, không được sợ chết, không được nhớ con cháu, không được muốn theo vợ. Tin tưởng vào lời Phật dạy và tha thiết cầu nguyện giảng sanh thì được cảm ứng. Lúc đó cất lời niệm câu Phật hiệu thì đời này được giảng sanh, thoát khỏi tất cả khổ nạn, sanh về cõi Phật A-di-đà, thành tựu giải thoát. Còn nếu không chịu nghe theo lời này, cứ muốn chạy theo đường đọa lạc thì sau khi chết khó tránh khỏi nạn, ngàn đời vạn kiếp bị đọa lạc khổ đau, không ai cứu được đâu. Về phần gia đình, con cháu của cụ phải hỗ trợ tích cực về việc hộ niệm. Nếu con cháu không chịu tin tưởng Phật Pháp, không hỗ trợ cho việc giảng sanh cực lạc, lại cứ đem chuyện thế gian ra an ủi, dỗ về, tham sống sợ chết, cầu cho được sống thêm vân vân, thì thật là khó giải quyết. Trong những lúc chăm sóc, con cháu phải chú tâm khuyên nhắc cụ niệm Phật và cùng niệm Phật với cụ, cầu xin cho cụ được giảng sanh. Bất cứ trường hợp nào cũng thành tâm cầu cho cụ được Phật A Di Đà phóng quang đến tiếp dẫn. Nhất định không có tư tưởng sầu khổ buồn lo than khóc. Đó là hộ niệm. Đừng để người hàng xóm, người quen thân thường tới lui thăm lòng, nói điều tiêu cực mà làm lạc tâm người bệnh. Rất chú trọng việc phóng sanh lợi vật, làm nhiều việc thiện để hồi hướng công đức cho cụ. Thường ngày gia đình cần nên lạy Phật, niệm Phật, thành tâm thay cho người bệnh, cầu xin sám hối nghiệp chướng vân vân. Rồi hồi hướng công đức cho cụ, hồi hướng cho oan gia trái chủ, cho ông bà, cha mẹ, cửu quyền thất tổ, để hóa giải ách nạn, cầu cho cụ giảng sanh. Xem thêm các video giảng sanh để biết cách điều giải. Nhất định phải tìm mọi cách thuyết phục cụ thay đổi ý niệm. Thay vì muốn đi tìm người chết, thì giờ đây hãy một lòng một dạ niệm A-di-đà Phật cầu giảng sanh. Đây là điều tối quan trọng. Nếu cụ không chịu thay đổi thì việc hộ niệm sẽ thất bại. Cần dùng nhiều thiện xảo tâm lý, vui vẻ khuyên nhủ khai thị. Lòng thành tất linh ứng. Nên nhớ, chỉ cầu giảng sanh, không được cầu hết bệnh. Tính, nguyện, hạnh đầy đủ thì tự nhiên được hưởng đại lợi lạc. Nghĩa là cụ sẽ được tỉnh táo vui vẻ, hoặc sẽ giảng sanh nếu thân mạng đã mãn, hoặc là sẽ hết bệnh nếu số phần chưa hết. Nếu sơ ý cầu nguyện sai cách thì cụ sẽ bị thêm ách nạn, khó tránh miễn khổ đau về sau. Đọa lạc hay cực lạc đều ở chính ý niệm của cụ thôi. Chúc cụ sớm ngộ đường giải thoát. Chúc hải thành công. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 3 năm 2009.